Kinh Pháp Cú Thí Dụ thứ 211 bộ Bản Duyên trong Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh.
Quyển 3 Phẩm 32 Chủ về voi. 1. Chiếc chậu rửa chân. Thuở xưa khi chưa đắc đạo, tâm tánh la dân còn mãi mê ham chơi, lời nói thiếu chân thật. Một hôm Đức Phật gọi La Dân đến và bảo: Con hãy đến Tinh Xá Hiền Đề ở một thời gian, sửa đổi tâm tánh và lời nói của mình, siêng năng tu tập giới luật. La Dân dâng lời, đảnh lễ Đức Phật ra đi. Suốt 90 ngày, La Dân hổ thẹn tự trách, ngày đêm miệt mài tu tập. Đức Phật đến thăm, La Dân vui mừng đảnh lễ, thiết trí giường dây, trải tọa cụ thỉnh Đức Phật nghỉ ngơi. Ngồi trên giường dây, Đức Phật bảo: La Dân, con hãy lấy chậu múc nước rửa chân cho Như Lai. La Dân vâng lời, lấy nước rửa chân cho Đức Phật. Rửa xong, Đức Phật hỏi La Dân: La Dân, con có thấy nước rửa chân trong chậu không? Bạch Đức Thế Tôn, con thấy. Con nghĩ xem, nước này có thể uống hay súc miệng được không? Bạch Đức Thế Tôn, nước này không thể uống được, vì nước này vốn trong sạch, nhưng giờ rửa chân đã dơ nên không thể dùng được. La Dân, con cũng như vậy. Tuy con là con của Như Lai, là cháu nội của Quốc Dương, từ bỏ danh lợi thế gian xuất gia làm sa môn, nhưng lại không siêng năng sửa đổi tâm tánh và lời nói, trong lòng đầy ắp tham sân si và những điều xấu xa, thì cũng như chậu nước này không thể dùng được nữa. Đức Phật lại bảo La Dân đổ chậu nước đi, rồi hỏi: La Dân, nước rửa chân đã đổ rồi, vậy chiếc chậu này có thể đựng thức ăn được không? Bạch Đức Thế Tôn, không được, vì nó đã được dùng rửa chân thì không còn sạch nữa. La Dân, con cũng vậy. Tuy con đã làm sa môn, nhưng lời nói không thành thật, tâm tánh ngang ngược, không siêng năng, mang đủ tiếng xấu, như chiếc chậu rửa chân không thể đựng đồ ăn được nữa. Khi ấy, Đức Phật đưa ngón chân hất chiếc chậu làm nó lăn ra xa, rồi hỏi: La Dân, con có thấy tiếc chiếc chậu rửa chân này và sợ nó bị bể không? Bạch Đức Thế Tôn, nó là vật rửa chân không mấy giá trị, chỉ hơi tiếc thôi. La Dân, con cũng vậy. Tuy con đã xuất gia làm sa môn, nhưng không sửa đổi hành động của thân và lời nói, thường thốt ra những lời thô lỗ khó nghe, làm tổn thương người khác, khiến cho đại chúng không yêu mến, người trí không tiếc thương. Khi chết, thần thức luân chuyển trong ba đường, tự sanh tự diệt, khổ đau vô cùng. Chư Phật hiền thánh không thương tiếc, cũng như con nói không thương tiếc chiếc chậu rửa chân. Nghe những lời dạy tha thiết của Đức Phật, La Dân vừa hổ thẹn vừa sợ hãi. Đức Phật lại bảo: La Dân, con hãy nghe Như Lai kể câu chuyện này. Thuở xưa, vị quốc vương nọ có một con voi lớn, dũng mãnh thiện chiến, có thể đánh bại 500 con voi nhỏ. Bấy giờ vị vua kia xuất quân chinh phạt nước đối nghịch, nên trang bị giáp sắt cho voi, trên lưng có tướng sĩ cưỡi, hai ngọn giáo buộc trên hai ngà, hai thanh kiếm buộc vào hai lỗ tai, bốn lưỡi dao cong buộc dưới bốn chân, và một cây mát sắt buộc vào đuôi của nó. Tổng cộng gồm 9 loại binh khí đều sắc bén. Khi ra trận, Voi giấu kín giòi, không dùng đánh giặc. Quảng Tượng rất vui mừng vì voi biết bảo vệ bản thân. Vì giòi voi là phần thịt mềm, bị tên bắn trúng sẽ chết ngay, cho nên nó không dùng để chiến đấu. Nhưng voi ra trận chiến đấu một hồi lâu lại đưa giòi ra đòi kiếm. Người Quảng Tượng không vui vì nghĩ con voi hùng mạnh này không tiếc thân mạng, đưa giòi ra đòi gắn kiếm để chiến đấu. Vua và quần thần yêu tiếc nó nên không cho chiến đấu nữa. Này La Dân, người phạm chính điều ác cũng nên giữ gìn lời ăn tiếng nói, như con voi kia giữ gìn chiếc giòi không chiến đấu. Voi giữ giòi vì sợ trúng tên chết, con người giữ gìn sửa đổi lời nói vì sợ đau khổ trong ba đường địa ngục, cả quỷ và súc sanh. Người không cẩn thận trong lời nói sẽ phạm 10 điều ác, như con voi kia sẽ phơi thân ngoài chiến trận vì đưa giòi ra chiến đấu, không nghĩ đến chuyện bị trúng tên. Con người cũng vậy, phạm hết 10 điều ác đâu nghĩ đến khổ đau thống thiết trong ba đường. Nếu thực hành 10 điều thiện, tu sửa thân, miệng, ý, không phạm bất cứ điều ác nào, thì sẽ mau đắc đạo, xa hẳn ba đường ác, thoát khỏi khổ sanh tử. Bấy giờ Đức Thế Tôn liền nói bài kệ: Ta như voi thiện chiến, không sợ trúng tên độc, bằng niềm tin chí thành, hóa độ người phá giới, như voi đã điều phục, thật xứng cho vua cưỡi. Người điều phục cao quý nhờ lòng tin chí thành. Nghe những lời chỉ dạy đầy yêu thương của Đức Phật, La Dân vô cùng cảm động, tự dặn lòng khắc cốt ghi tâm. Từ đó La Dân siêng năng tu tập, tâm ý nhu hòa, kham nhẫn như đất, vọng tưởng vắng lặng, chứng quả A-la-hán. 2. Điều phục chính mình. Thuở xưa, Đức Phật ở tại Tinh Xá Kỳ Thọ thuộc nước Xá Vệ, thuyết pháp cho bốn chúng đệ tử, và trời, rồng, quỷ thần, vua chúa, quan dân. Một hôm, trưởng giả cư sĩ Ha Đề Đàm đến Tinh Xá đảnh lễ Đức Phật, rồi quỳ xuống một bên, chắp tay thưa: Bạch Đức Thế Tôn, từ lâu con nhờ hồng ân giáo hóa của Ngài, mong được chiêm ngưỡng tôn dung, nhưng vì công việc bận rộn không cho phép, cúi xin Đức Thế Tôn từ bi lượng thứ. Đức Phật bảo ông ta ngồi xuống và hỏi: Trưởng giả từ đâu đến, tên là gì? Bạch Thế Tôn, con là hàng cư sĩ, tên Ha Đề Đàm, là người huấn luyện voi cho Tiên Dương. Này cư sĩ, huấn luyện voi có bao nhiêu cách? Bạch Thế Tôn, thường có 3 cách điều phục voi lớn. 1. Dùng móc sắt cứng móc vào miệng, rồi buộc dây giàm vào. 2. Cho ăn ít để nó thường gầy đói. 3. Dùng gậy đánh thật đau. Dùng 3 cách này thì có thể điều phục được voi. Tại sao 3 cách trên có thể điều phục được voi? Bạch Thế Tôn, móc sắt móc vào miệng để chế ngự sự ngang bướng của nó. Cho ăn uống ít để điều chỉnh thân thể thô kệch, đánh đập để chế phục tâm. Nhờ vậy mà điều phục được voi. Điều phục voi để làm gì? Bạch Thế Tôn, điều phục như vậy để vua cưỡi được vừa ý, cũng có thể ra trận chiến đấu, tùy ý tiến lùi một cách tự do. Ngoài cách này ra, còn có cách điều phục nào khác không? Dạ, cách điều phục voi chỉ có vậy thôi. Ông biết điều phục voi, sao không tự điều phục chính mình? Bạch Thế Tôn, con không hiểu ý nghĩa tự điều phục chính mình như thế nào, xin Ngài giảng giải rõ ràng cho con được hiểu. Này cư sĩ, ta cũng có ba cách để điều phục được tất cả mọi người, và cũng dùng điều phục bản thân đạt đến niết bàn. Một, dùng chí thành điều phục khẩu nghiệp. Hai, dùng từ bi điều phục tâm ngang bướng. Ba, dùng trí tuệ diệt trừ ngu si. Thực hành ba điều này sẽ vượt thoát tất cả, xa lìa ba đường ác, tự đến niết bàn, không còn luân hồi sanh tử, lo buồn đau khổ. Bấy giờ Đức Thế Tôn nói bài kệ: Như voi tên Hộ Tài, hung dữ khó điều phục, khớp miệng không cho ăn, vẫn hung hăng nết cũ, tâm ý vốn thuần thục, thường sống trong an ổn, hàng phục hết kết sử, như móc điều phục voi, vui đạo không phóng vật, thường phòng hộ tự tâm, thân mới mong hết khổ, như voi thoát đầm lầy, tuy thường hay điều phục, như voi mới cưỡi kia, cũng thành voi giỏi nhất, không bằng điều phục mình, người kia không thể đạt, tất cả chẳng đến được, chỉ người điều phục mình mới đến chỗ an vui. Nghe xong bài kệ, cư sĩ vô cùng hoan hỷ, tâm tình giải tỏa, đạt được pháp nhãn. Vô số người nghe pháp đều hiểu được đạo.